Đây là chương trình khai tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam, Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, Phật tử chúng ta thường đi chùa cúng Phật trong những ngày lễ lớn như lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, đêm giao thừa, ngày mùng 1 Tết hay các lễ hội khác. Nhưng khi có vấn đề không vui xảy ra trong gia đình cũng lên chùa cầu nguyện như cầu an, cầu siêu. Hôm nay xin kính mời thầy thuyết giảng về cầu an và cầu siêu.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trở lại. Và các bạn quan tâm cũng như là các anh chị đang ngồi đây bàn luận với thầy về cái đề tài mà có lẽ là rất nhiều người cùng có chung một cái ý nguyện là muốn biết là cái thực chất của cái cầu an và cầu siêu như thế nào. Cầu an cầu siêu là một cái nghi lễ, nghi thức, đồng thời là cũng là một cái nhu cầu rất lớn. Và nó không bắt nguồn từ Phật giáo mà nó bắt nguồn từ cái tín ngưỡng nhân gian. Tín ngưỡng nhân gian tức là cái niềm tin của trong dân chúng hồi xưa đó. Thì thức Phật đó, hồi xưa ngay như là bên Nhật Trung Hoa hay là Nhật Ấn Độ hay là Nhật Bản, Việt Nam mình là đều có một cái tín ngưỡng của người dân rồi. Thì dù như là mình nói tới đạo Ba, nhưng mà cái đạo Ba đó bắt nguồn với Trung Hoa. Lúc nào là cái gì là cái tổ chức mà quan trọng lắm. Đối với người Nhật Bản đó, thì họ còn cả một cái tôn giáo là Shinto. Thì trong Shinto đó gọi là thần đạo đó, thì họ tin là những người mà quá cổ, thì dù như là cha mẹ hay là bà con cô bác anh em họ hàng mà chết rồi đó, thì không biết đâu cả mà đi lên cái ngọn núi bên kia kìa, một cái cao là ở cái ngọn núi đó đó là để mà sống lên đó. Những cái tín ngưỡng đó là nó rất là đặc biệt bởi vì là mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà cái quan niệm của họ về những người đã quá cổ đã đi rất là lớn. Về Phật giáo đó thì mình không có cái chuyện đó, nhưng mà đối với tín ngưỡng nhân gian thì mình có cái chuyện là cái vị trí của những cái người mà đã khuất bóng rồi đó nó rất lớn trong cái đời sống của mình. Và do đó khi mà có những cái chuyện gì cần thiết đó thì lúc nào mình cũng cầu nguyện những cái vị khuất bóng. Và trong cái đạo gì gọi là cái đạo Khổng thì căn nhà của mình có một căn phòng chuyên để cái bài vị của người quá cổ mà mình gọi đó là cái phòng thờ. Hồi xưa thì thầy còn nhớ ở Việt Nam đấy, là lúc nào trong nhà mình cũng có một cái bàn thờ cả. Cái bàn thờ tổ tiên, mình có cái khung hình của ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội hay là ông cổ, v.v. Mà cái đó thì rất là thú vị khi mà thầy qua bên Trung Hoa và được đi thăm những cái ngôi nhà của cái người dân bây giờ thì không tìm thấy những cái bàn thờ đó nữa. Nhưng mà khi qua bên Đài Loan thì thầy vẫn thấy rất nhiều nhà, như này một nhà, nhiều nhà là đa số những cái nhà là khá giả đều có một cái phong thơ rõ ràng rất lớn, và trong đó để cái bài vị và cái hình ảnh nhiều bậc cha mẹ bà con cô bác thì vẫn gọi gì, nhưng mà thấy là cái bài vị của bổn tiên của dòng, thì dụ như dòng họ Lý, dòng họ Trần, dòng họ Vương hay là dòng họ đều có rất là rõ ràng cả. Cho nên thì vai trò của người chết ấy, hay là người khuất bóng đó, tổ tiên rất là quan trọng trong cái tín ngưỡng dân gian. Và sự quan trọng đưa tới một cái điều kiện mà rất đặc biệt là cái đặc biệt khi mà cái người dương người sống nó có những cái khó khăn gì đó thì mình đi cầu tổ tiên giúp, mình đi cầu những người đó chứ không phải là cầu chư Phật chư Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì mình có cái mối quan hệ với cha mẹ tổ tiên, cái người trong dòng họ của mình. Cho nên hồi xưa người ta làm cái từ đường, cái chỗ để mà cầu nguyện ngay trong cái nhà, và có cái chuyện gì đó họ không có lên chùa. Hồi xưa là các bạn thì nói là cả ngàn năm trước đó, cái chùa không phải là như bây giờ đâu mà có cả. Hồi xưa rất là khó có chùa, cho nên họ thì cầu ở trong nhà, trong tư đường, và khi họ làm lỗi thì họ ra trước cái bàn thờ tổ tiên, khi họ đám cưới họ ra trước bàn thờ tổ tiên, khi họ có chuyện tranh chấp thì họ cũng ra trước bàn thờ tổ tiên để mà giải quyết. Và khi có một cái đám người chết thì rốt cuộc rồi họ được đám xong rồi cũng bưng cái bài vị để vào cái bàn thờ tổ tiên. Có nhiều khi cái tương đương đó, nhiều khi mình có tới 50 cái bài vị đó, là bởi vì trong nhà mình còn 50 người mà mình biết. Và cái nhà đó là cái tục truyền từ người này qua người khác, từ cái trưởng tự rồi truyền xuống đất tôn rồi còn truyền tục tục, và mình giữ cái tư đường mà hoài, không có bỏ đi chỗ khác. Cho nên cái tín ngưỡng dân gian đó, nó cho biết rằng đó, là khi trong lòng mình có cái điều gì bất an đó, thì mình hãy đi tìm cái người mà đã khuất bóng, cái người mình quen biết mà đã chết nhưng mà họ là những người bề trên của mình đó, giúp cho mình. Thành do đó cái quan niệm mà cầu an đó, là quan niệm phát xuất từ cái tinh thần của tín ngưỡng dân gian. Các bác có thể nói rằng trước đây Phật giáo đặt ra cái chuyện cầu an, thế còn tín ngưỡng dân gian là gì có không? Thật sự là cái tín ngưỡng dân gian đó nó cho mình biết rằng là mình sống làm sao để mình được an, và mình cảm giác bất an là insecurity, làm sao mà khử trừ nó. Khử trừ nó bằng cách là mình hãy đi vào trong cái tư đường của cái nhà mình và cầu nguyện những cái vị tổ tiên, những cái vị quá cổ đã giúp cho. Và cái truyền thống mà vẫn tiếp tục cho tới ngày hôm nay các bạn. Bây giờ khi mà Phật giáo đi vào Trung Hoa rồi Phật giáo vào Việt Nam đó, thì cái tín ngưỡng mà dân gian đó nó cũng được hấp thụ, absorb, tức là nó được hấp thụ vô trong cái nhà Phật. Và nhà Phật cũng sử dụng cái triết lý đó để mà chuyển hóa cái nhân tình. Thì nếu nhà Phật mà phản đối đó, thì đương nhiên là cái Phật giáo cũng không thể phát triển trong đất nước Việt được hay đất nước Tàu, Trung Hoa được. Thế nên khi đạo Phật vào một nước nào đó, thì đạo Phật chấp nhận cái văn hóa đó và cải cách hay là cải thiện cái văn hóa đó để cho nó mang cái tính cách của người Phật giáo và có cái triết lý và cái đạo lý của nhà Phật. Thành do đó khi mà cái đạo Phật đi vào trong nước Việt mình hay là trong Trung Hoa đó, nhất là trong Trung Hoa trước tiên cả đó, thì cái tín ngưỡng gọi là cầu an đó, là đi cầu cái từ từ nó sẽ trở thành cái chuyện là cầu những cái vị Bồ Tát, những cái vị Thánh Hiền và những cái vị mà sau này gọi là những cái vị mà có cái khả năng mà giác ngộ như vị Phật. Nhưng mà các bạn ngồi nghĩ, nếu mà Đức Phật mà ngài biết đó, là sau khi mà ngài thành đạo rồi đó, thì ngài trở thành một cái nhân vật mà lúc nào cũng đi cứu người, đi giúp người, đi ngồi trên bàn thờ để được cầu những việc ngài nghĩ như thế nào. Thì chắc chắn lúc mà ngài bỏ cái cung điện để mà đi tu, thì chắc chắn ngài không bao giờ ngài nghĩ rằng là ngài là trở nên cái vị mà được cầu xin cả. Chính ngài cũng không phải là người đi cầu xin cả. Do đó mình bắt đầu suy nghĩ sâu sắc hơn về cái chuyện cầu an, và mình đặt câu hỏi làm sao mà cầu an như thế nào đó, thì nó đúng hiện. Và mình phải nên từ từ nghiên cứu hơn nữa, và mình nên tin rằng đó, là cái cầu an này có nhiều cái ý nghĩa rất là thâm thúy. Thì trước tiên cả đó, mình biết là khi mình cầu an cho một người nào đó là bởi vì người đã có cái nhu cầu. Khi mình cầu an cho mình đó, thì mình cũng biết là bởi vì người ta mình bất an. Khi mình thấy một cái người nào mà cần cầu an là bởi vì người đó rất là bất lực với cái chuyện mà họ đang đối diện, và mình muốn cầu dùm cho họ, mình muốn họ vượt qua cái chuyện bất lực khó khăn đó. Như thế thì các bạn thấy là cái tâm lý mà bất an đó, người insecure, cái tâm lý đó là cái tâm lý mà sâu sắc vô cùng. Và tâm lý đó không nằm trên cái óc mình mà nằm dưới cái bụng của mình, và làm cho mình luôn luôn là phải rơi vào đó, nhớ vào đó. Và khi mình an ổn thì mình mới sống vui vẻ được. Từ đó bây giờ mình bắt đầu suy nghĩ thì mình thấy là tại sao con người mình nó có 5 cái dạng, hay là 5 cái dạng là bởi vì đó, tùy theo cái trường hợp nào, hoàn cảnh sống như thế nào đó, mà một trong những cái dạng này nó sẽ hiện khởi. Nó gọi là nắm cái tầng tâm thức, gọi là nắm cái dạng của cái tâm người mình. Thì cái dạng đầu tiên của cái tâm của mình ấy, gọi là cái tâm yếu đuối. Thế cái yếu đuối này nói cái gì? Nói tới cái đặc tính mình gọi là self-worth. Self là dịch cho là cái bản ngã, worth là cái giá trị. Nhưng mà cái giá trị của cái bản ngã này đấy, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái khả năng mình nhận biết là cái tôi nó như thế nào. Cái khả năng nhận biết cái tôi này đó, nó không phải dễ dàng được. Cái người mà có cái tâm yếu đuối có nghĩa rằng là họ không nghĩ rằng họ có cái giá trị, bản ngã họ có cái giá trị nhưng mà là cao siêu hay gì cả. Họ nghĩ họ là cái người nhỏ bé bất lực. Khi mà con người mình mới đẻ ra ở trong một cái vũ trụ mà phôi thai đó, các bạn thấy là con người mình lúc đó, con người mình ngồi ở lớp lộ thời đại đó các bạn. Khi mà sống sẽ có đánh lệnh mình sợ vô cùng. Khi mà lượng cháy rừng mà lên là mình bị đè trộn ở đâu. Khi mà trời mưa xuống, mình bị làm sao đối phó với cái cơn mưa lũ dữ dội. Do đó là mình cảm thấy rất là nhỏ bé và bất lực. Cái tâm thức mà tìm cầu cái sự an toàn là nó bắt nguồn từ cái thời đại đó các bạn. Cho nên nó ăn sâu vào trong con người mình, trong tiềm thức con người mình. Và mình nghĩ rằng là vì mình bất lực quá, cho nên mình tin tưởng vào những cái thế lực bên ngoài làm mạnh hơn để cứu mình. Mình tin tưởng rằng là có những cái vị thần hay là có những cái vị mà quyền uy hoặc vị toàn năng có thể thay đổi được cái vận mạng của mình và vận mạng của người khác, thay đổi được cái cục diện. Thân do đó mình lúc nào mình cũng nhìn vào bên ngoài, nhìn vào bên ngoài, gặp một điều khó khăn là mình xin bề trên, đấng trên giúp đỡ mình. Và cái tâm thức đó nó giống như là nằm dưới tay cuối cùng của tất cả mọi tâm thức vậy. Cho nên sự sợ hãi là lúc nào cũng có cả, và sự sợ hãi là khó đưa được các bạn. Mà cái điều hay nhiều khi mà bạn mà có sự sợ hãi đó, và bà cô người một bệnh nào nó tiếp lá là nó vinh hiền quá không, mình có cái lòng vinh. Nhưng lòng vinh là bởi vì mình sợ, nhưng mà mình phải tính dữ dội lắm thì mình không sợ đủ, mình không tính đủ. Và chắc là để các bạn có đồng cảm với thầy không, nhưng mà thầy nhớ là khi mà thầy mình đi vượt biển ấy, thì rõ ràng là mình sợ và mình cứ rối rít mình niệm và cầu. Mình niệm và cầu chuyện gì? Mình niệm và cầu đó, như lúc đó thầy niệm và thầy cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, không ngừng niệm, không ngừng cầu và tin là ngài Quan Bồ Tát ngài đang đứng ở trên, ngài đang nhìn thấy cái khổ nạn của mình ở đây, là thấy cái tàu mình đi là nó đang bần bồng ở giữa biển khơi này, tội nghiệp lắm, ngài xin ngài làm sao ngài cứu. Thì tâm tư đó là mạnh vô cùng và làm cho mình tin tưởng rằng là mình có hy vọng để sống sót. Thì tất cả bạn nói cũng như sai lầm về sự suy nghĩ này, vì mình yếu đuối và mình có cái cảm giác là mình bất lực rõ ràng. Cho nên chuyện hướng ngoài để mà cầu, hướng lên bên trên mà cầu là chuyện bình thường vô cùng và lớn chuyện vô cùng đó. Mình không phụ nhận cái chuyện này. Nhưng mà còn những cái người khác đó, thì họ không còn tâm yếu đuối đó lắm, mà còn họ mạnh hơn một chút. Cái self-worth là cái giá trị của cái bản ngã họ, họ nhận định rất rõ ràng hết, họ thấy rằng là họ tin mình, tự tin vào mình và có thể có khả năng để mà sửa đổi được. Thì dù như khi mà trời mưa mà rậm rạp thì thay vì là cái người ở hồi xưa thay vì là họ bị cầu là xin một cái thần cọp hay là cái thần hổ hay là cái thần gấu đó, làm cho mưa bập bênh, thì họ cũng xin, họ biết tìm một cái hãng, họ quẹt cái sạch, họ có hôn ngồi nó chờ cho hết mưa, họ tính vào cái chuyện đó. Còn nhiều khi còn những con rắn mà tới đây quá để mà bỏ cắn họ đó, thì thay vì là cầu người mới trái thì bây giờ đó họ lấy cái cây đó họ đập đến rắn lại. Thì các bạn thấy cái lòng tự tin của họ là mạnh vô cùng. Họ nghĩ rằng họ là ông trời, I am God. Họ nghĩ rằng họ có sức mạnh, thế vậy là không có sức mạnh. Họ tin vào sức mạnh của họ, của bàn tay của họ, của cái lưỡi gương, của cái con dao. Họ tin vào là cái khả năng có thể khống chế được cái lực sức mạnh bên ngoài, và họ không muốn cầu ai cả. Họ tin vào chính mình. Thì cái hàng người như thế này cũng rất nhiều, và họ hoàn toàn đúng, họ không bị sai lầm cả. Những kinh nghiệm sống của họ cho thấy như vậy. Bây giờ trong lúc mà cuộc sống ở đây thì các bạn thấy cũng có rất nhiều người còn là thôi con đi chùa đi, con lên cầu Phật đi. Có cầu Phật gì vậy? Bây giờ con sắp chuẩn đi học thi mà, đi học thi ở những khi thi học thi rồi thì sao con đi chắc chắn lên mình chứ chắc mình mãi vậy, con lên chùa con lại ba lại đi rồi lại ba lại rồi con về con nhớ đừng ăn bật ăn gì đó ăn chuối nhưng mà được nha, ăn đầu thôi. Đó. Đại khái thế đó, thì như mẹ nói về như con được tôi là con học, con học ngày học đấy cũng là cái giỡn của vô lý. Thật ra người con là ở cái dạng thứ hai là tự tin vào công năng của mình và tự tin vào cái học vấn của mình có thể làm cho mình thi đậu. Nhưng mà người mẹ nhiều khi vẫn có trong tâm thức thứ một là yếu đuối hơn chút, cho nên mình cầu bên ngoài. Nhưng mà người cha là hay hơn, người cha nói thôi con thử học đi, học cho đủ đi, nhưng mà để cho cha lên cầu chứ. Mình cha lên cầu thì cha cầm mình là hương cha lại ba lại, cha lại nói cho Phật một thằng này, Phật ơi dạy mình giúp cho từ đó của tôi nha. Thì trẻ là người cha, thì người cha cũng cầu như vậy, người cha cũng ra mình lệnh để mà Phật chỉ chú. Dạ. Rồi sau này nếu mà người có mà khi mà học thì người cha lên oán Phật mà đó, tôi xin đòi lại cái này tôi hết nha. Thì các bạn thấy đó là tâm thức nó khác được. Nhưng mà đối với cái niềm tin đó, thì cái người con có cái niềm tin rất nhiều, rất mạnh về chính mình. Người cha cũng tin, nhưng mà tin một cách khác. Và tin rằng là, mình gọi là tin một chút xíu về cái bên trên. Nhưng mà tin về chính mình và tin vào con cái, cái năng lực của con cái mình cũng khá nhiều. Cho nên mình cầm ba nén nhang rồi mình lại ba lại thôi, chứ còn không làm gì hơn cả. Mà xả xả chứ cũng phải quy xuống lại nữa. Mà thường mình khẩn khẩn như vậy. Bây giờ khi bà qua bên thì được Trung Hoa hoặc đi những cái chùa đó, thì bà thấy đa số những cái chùa đó trở thành những cái trung tâm du lịch. Thì bà hiểu tiếng Hoa đó thì bà thấy buồn cười đó. Vì những cái người đó họ cầm cả cái bó nhang, họ khẩn. Họ khẩn cái gì? Xin làm sao mà cho cái cửa hàng gian hàng đối diện của tôi đó, xin làm sao cho nó sụp đi, nó bán được rồi, và nó thất bại đi để tôi bán được đồ được đạt. Thì khi bà thấy đó, tại đó cái lòng người có cái gia, cái dạng số 1 đó, mà nó còn một số 2 nó cũng có nhiều cái dạng mà cái tâm thái ác độc hay là tâm thái mà vì thì vẫn còn đó nữa. Thì họ đi, họ cầu an cho chính họ, họ cầu họ thành công, nhưng họ mong muốn người ta thất bại và họ tin rằng người bệnh đến đó đã hồi hộ được. Nếu mà tôi cầu nguyện thì anh sẽ giúp tôi. Nhưng mà khó ngờ họ vừa ra khỏi cửa thì cái gian hàng đối diện cũng đi vào cũng ố yên như vậy. Thì thưa các bạn, đó là cái loạn của cơ thể bây giờ. Là bởi vì con người mình không biết cái tính chất mình ở cái dạng nào. Và cái cầu nguyện của mình thường thường là ích kỷ vô cùng. Cái dạng người thứ ba đó, sau khi mà cái dạng yếu đuối mà đi vào bên ngoài, cái dạng thứ hai á, thì mình có cái lòng tự tin mạnh hơn một chút và mình nghĩ mình làm trời ấy. Cái hàng thứ ba đó, thì tâm là mạnh hơn chút nữa và mình không nhận mình tự tin, nhưng mình á, là đem cho người khác nhiều cái lòng tin hơn, là người ta cảm thấy là mình là cái người đó có cái khả năng ban bố cái niềm tin cho người khác. Lúc nào mình cũng nói rằng tôi là cái solution, tôi là cái giải pháp đây nè. Cái dạng người số 3, số 2 là thật sự mình giống nhau, khác nhau lắm, khác nhau một chút xíu thôi. Và cái người dạng người số 3 này đó, thì họ làm cho người khác tin vào họ, hoặc là tin vào cái nhà thờ, nhà chùa hay là một cái tổ chức. Cái người thứ 3 này đó, họ núp cái tâm hồn họ hay là cái tâm thức họ núp sau một cái giáo nghĩa, giáo điều. Họ tin vào cái giáo điều đó, vì cái giáo điều đó và họ là một. Họ sống với cái giáo điều đó, họ sống với cái tín ngưỡng đó, cái tôn giáo đó. Họ làm những người khác cùng tin vào cái tín ngưỡng đó và cái tôn giáo đó, hoặc là vào cá nhân của họ cũng được. Thì cái dạng thứ ba là cái dạng của cái lòng tin mà các bạn thấy đó, là bây giờ đó, là cái người này lại là cái trụ cột, cái then chốt để cho tất cả người khác tin vào. Trong lúc cái dạng thứ hai đó, họ tự tin, họ không cần bạn tin họ. Nhưng mà cái dạng thứ ba là họ cần người bạn tin họ. Thì khi bạn tin vào họ đó, thì họ mới có cái giá trị được. Họ mới cảm thấy là họ có cái tiếng nói, có cái giá trị được. Bây giờ trong cái bộ lạc đó, thì ông phù thủy đó, ông tự tin ông vô cùng. Nhưng đồng thời ông tự tin một cái khả năng đó để mà communicate, liên hệ với cái vị thành bên trên. Và ông mong muốn các bạn cũng tin vào ông, để mà tin vào cái giáo điều trên. Và ông trở thành cái người bảo vệ cái chuyện mà ông nói, cái điều gì ông nói ra thì mình phải tin. Bây giờ khi những người làm việc tôn giáo đó, thì họ cũng bắt đầu cũng có cái hành động như vậy, bắt buộc mình phải tin, mình không tin được. Thì khi bạn bắt đầu tin vào những cái hệ quả của cái điều mà cái vị mà làm việc tôn giáo này gọi là, khi gọi là cái nhân viên tôn giáo hay là cái người làm tôn giáo đó, người religious people, thì từ bạn phải tin vào cái giáo điều. Và khi người này lúc sau cái giáo điều đó để mà làm cho bạn tin tưởng hơn nữa. Thì nhiều khi bạn không tin người đó, nhưng bạn tin cái giáo điều của người đó nói ra. Và do đó, nói chung thì cái lòng tin của bạn cũng có. Và cái sự mà cảm giác bất an của bạn cũng từ từ biến mất đi. Cho do đó các bạn thấy rằng cái sự bất an của mình nó có nhiều cách để mà biến mất. Cái người thứ ba cũng có tồn tại cảm, nhưng mà đó là một cái tâm thức để các bạn nhận ra rằng là nhiều khi con cái đòi hỏi bạn đấy, bố ơi bố, con việc làm cái này đấy, làm sao mà một gì cũng làm cái này đấy. Thì mình nhiều khi mình cũng không việc làm đấy, nhưng mình nói ơi cái này nó dễ, nó làm cho con, thì mình cũng làm cho đứa con là tính, thì đứa con là thấy mình làm được thì nó mừng, ồ nhưng mà bố làm cho con thì mình cũng làm. Nhưng mà tại sao làm được, làm không đúng, làm không hay gì cả nữa. Nhưng mà mình cũng thi triển cái tài năng của mình ra, mình làm, mình cũng là cũng như mình bảo là mình cứ nhận lại đi, để chia sẻ cho mình đỡ mất mặt. Thì đó là cái trạng thái của người thứ ba. Nếu mà mình không có một cái vai trò nào cả thì mình sẽ không có cái mặt mũi nào cả. Thì người số 1, số 2, số 3, ba cái nhà người đó đều là cái dạng người mà mình gọi là ích kỷ. Nhà người số 1 thì thật sự là nó không có cái lòng tin nhiều, nó lòng tin bên ngoài nên mình thường gọi những người này là mê tín. Cái dạng người thứ hai là cái dạng người có cái lòng tin nhưng mà họ ích kỷ lắm và họ không làm cho mình phục nữa. Cái dạng người thứ ba có lòng tin mà họ làm cho mình tin tưởng được, nhưng họ bước sang những cái chuyện gì giáo nghĩa tôn giáo, nhiều khi là những cái tư tưởng chính trị cũng vậy, họ bước sang cái đó nhưng mà thật sự họ còn ích kỷ. Nhưng có cái dạng người thứ tư rất là đặc biệt là cái dạng người này tâm họ mạnh vô cùng, họ nghĩ rằng cái giá trị nhân bản của họ và giá trị nhân bản của những người khác thì mình đáng như nhau, và nhiều khi họ còn nghĩ là họ sống là để mà cho, và họ không có cái cảm giác bất an, insecurity, vì họ nghĩ là họ với tất cả mọi người mà chuyện đều là bình đẳng cả, và họ thấy người nào cũng có cái giá trị sống như nhau cả, họ quý trọng sinh mạng của mình và họ quý trọng sinh mạng của những người khác. Do đó họ không có cái sự mình gọi là xuồng xả hay là khinh bỉ chê bai, và họ làm cho người ta thân thiện vô cùng, họ trở thành những người bạn tốt, họ những người mà rất là care, rất là quan hoài, những người mà lúc nào là cũng có cái sự cho ra, không những về mặt vật chất mà tinh thần nữa. Thế nhưng đối với người này là họ là cái biểu hiện của tình giê là cái sự cho ra, và thông thường mình gọi là đây là những người có cái lòng rất là vị tha. Thế là mặt thấy những người vị tha xung quanh mình rất là nhiều, thì khi là họ đặt lại lên chùa thì ai cũng lấy cái công kiến như họ mà không. Tôi xin lỗi nhớ nhà tôi làm bếp thế nào rồi tôi đấy, hơn như khi họ dù trong cái phạm hội mà đi đà đấy các bạn, là mình có rất nhiều người phải đầu xe và những người mà họ rất xa họ tới họ phải đầu xe, nhưng mà còn những bác đó, là họ không đi vào trong để mà dù vậy họ đi ngoài để mà sắp xếp cái xe và họ giúp cho cả bữa lúc họ đứng trời nắng cỡ nào cũng vậy. Bởi vì họ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình phải lên trên được cầu người này, mà họ chỉ nghĩ tới là bây giờ tôi dựng xe, tôi ngồi tôi quay cái xe cổ bên ngoài có được chia cho những người bên trong đó, họ được tu hành. Thì quan điểm đó là quan điểm của những người mà họ cho, họ sống thật sự là họ mà cho, chứ họ không phải họ lấy đấy. Là không những làm bếp, làm phụ việc mà họ làm tình nguyện charity. Gần đây thì có cái người trong báo đăng là đi xe đến 600 mai để mà đi cứu một cái người mà đang bị lụt, ngập lụt đứng trên nóc nhà. Thì những điều đó là có thể nó đặc biệt là bởi vì tâm thức của người đó ở tầng số 4, là họ sống để mà cho, để mà cứu, để mà giúp, để mà làm cho người ta vui. Họ không sống để mà cho họ, cho nên họ không cảm thấy là cái nhu cầu mà của xin xỏ hay là cầu nguyện bất chánh, tại vì họ hoàn toàn không nghĩ tới cái chuyện mà an nguy của họ. Họ phải cho thôi mà. Và người ta khi người ta cần họ thì họ làm, họ cũng không bao giờ nghĩ rằng họ cần người ta tin họ hay chặn tin họ cả. Thế nên cuộc sống họ đẹp hơn, và họ chỉ là cái dạng người mà cứ cho hoài. Nhiều khi cho vật chất cũng đủ, cho tinh thần cũng đủ, cho tâm linh, gọi là cứ cho. Thế cái sự thiết cho này đó, nó có nhiều ý nghĩa lắm. Mà mình gọi là khi cho cái niềm tin này. Cái niềm tin này không phải là niềm tin mà mình gọi tin vào một cái đấng hay một người nào, mà mình gọi là cái niềm tin trở thành. Thì dù như mình tin mình là cái quang minh thì mình sẽ trở thành cái quang minh. Mình tin mình là cái tình thương thì mình sẽ trở thành cái tình thương. Mình tin mình là cái lòng tha thứ thì mình sẽ có lòng tha thứ, thì mình sẽ trở nên tha thứ hơn. Thế nên cái tin đó nó cực kỳ đặc biệt. Nó là cái động năng mà mình sống được, mà mình cho ra cái động năng lên Bồ Tát. Thế thì giai đoạn thứ tư này, cái tâm linh mình này là cái tâm bắt đầu của tâm Bồ Tát. Thì cái giai đoạn vị tha này là nó nhiều cái tầng lớp lắm, vì cái lòng vị tha mình được mở ra. Thì người bắt đầu mà cho hay là cái tâm tôi tin vào sự cho thì bắt đầu nhỏ thì từ từ là càng ngày lớn, mạnh hơn. Thì các bạn thấy ngồi trong đó thôi, các bạn thấy là cái ra cái sự bất an là có ba cái hàng người trước, hàng người mà tin vào yêu đuối, tin vào bên ngoài, thể lực bên ngoài, hàng người thứ hai là tin vào chính mình, và người thứ ba là tin vào mình, làm cho người ta tin vào mình, tin vào cái giáo điều. Nhưng mà hạng người thứ tư đó là cái hạng người đó, cái niềm tin của họ là cái sự cho ra, sự cho ra là cái niềm tin của họ. Cho nên họ không phải là cái dạng người mà lúc nào bất an cả, cầu người khác giúp, không, họ đi giúp người, họ đi cho. Thì mình mong rằng đó, nếu các bạn nhìn vào những cái kiểu cầu an thì mình có thấy là rõ ràng con người mình có những cái tâm thức khác nhau. Cái cuối cùng đó là cái tâm vô ngã của Phật Bồ Tát, là các ngài đó là tất cả, các ngài là chính là chủ quan, các ngài hơn là cái sự cho, các ngài là tất cả, các ngài ở đâu cũng có, các ngài là cái sự nhiệm hóa vô tận vô lượng vô biên. Cho nên ngài không còn ở trong cái nhà mà chỉ cần tôi là cái thân xác này, mà ngài là cái năng lượng mà lan tỏa ra khắp mọi nơi. Nên cái tánh vô ngã, cái thân mà cũng vô ngã luôn, và ngài trở thành giống như trên màn lưới đó mà cũng có tình thương đấy, chỗ nào cũng lan tỏa cả. Thì cái tâm thức mà sự bổ này thì lại mình không cần quá nhiều, vì cái tâm thức này tâm thức cao quá rồi, không còn là chuyện là an hay là bất an rồi. Nhưng mình hãy nói tới cái tâm thức mà sự bổ 2-3 này đó, là cái tâm thức mà lúc nào cũng có cái chuyện bất an, cho nên mình phải cầu cái chuyện an toàn. Thì khi mà người mà phải cầu cái an toàn đó, hay là bây giờ bạn nói ồ tôi cũng đi cầu an đó, thì bạn nên nghĩ là mình sẽ sử dụng tâm thức số 1 thế nào. Ví dụ sử dụng tâm thức số 1 ví dụ mình có một cái người thân mình đang bị bệnh, nằm ở trên giường mình rất đau khổ, thì mình tới thăm rồi thì mình muốn cho cái người đó hết bệnh, thì mình nên làm như thế này, mình nên đi cái bài vị cho mình lại xin cầu an cho người đó. Thì mình nói thế nào mà xin chư Phật chư Bồ Tát thương cái người này, giúp cho người này thoát khỏi bệnh. Thì rõ ràng hành động đó là hành động của tâm thức số 1, tức là tâm thức mình và yếu đuối đó, mình tin vào bên trên và mình cầu bên trên giúp mình. Yes, mình nên làm như vậy đi các bạn. Nhưng đồng thời đó, mình làm tâm thức số 1 là cái gì? Mình làm ồ, vì cái mặt này mình vẫn nhiều bệnh đấy, là bởi vì sao vậy? Mặt cũng có khả năng mà nhưng mà tu hành đấy, đang bệnh sao tu được? Thành ra thôi được rồi, tôi sẽ tu dùng cho bao nhiêu công đức mà tôi tu dùng đấy, thì bây giờ tôi sẽ nhường lại cho bạn, tu dùng cho bạn đó. Cho nên á, bạn làm nhân bệnh bạn không tu được, nhưng mà tôi sẽ tu và tôi sẽ đem hết cái đức này tôi tặng bạn, tôi gửi tặng cho bạn. Nếu mình làm như vậy, mình vừa cầu nguyện đó đấng chém mà mình lại vừa tu dùng cho người ta đó, là cả cái đức số 1 và số 4 mà cùng làm đó, thì đạt cuối cùng. Mình không phủ nhận ai cả, và cái người bệnh đó, họ thấy mình cầu nguyện Phật đó, thì họ lại vui lại cuối cùng. Vì cái người bệnh đa số người bệnh đó, thì cái tâm còn muốn như thế nào thì thật sự là sự yêu đuối nó cũng có mặt ở đó. Cho nên đó là cái phương thức mà cầu an và hữu hiệu nhất, là mình nên cầu nguyện chứ Phật cho Bồ Tát giúp, nhưng mà đồng thời mình hãy nên nỗ lực tu dùng một cái chuyện gì đó, làm dùng một cái chuyện gì đó, như là chuyện thiền, đi thật cả đi làm tổ chức làm dùng cái người đang làm đó. Thì câu chuyện này vẫn chưa hết, cho nên thầy xin hẹn các bạn lần sau nói tiếp.
Quý vị đang theo dõi bài nói chuyện của thầy Hằng Trường về cầu an và cầu siêu. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hải Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.